chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, sau vụ bị thua lỗ áo gió và giải thể công ty Joy Venture, Nguyên lại bắt được mối, đẩy được một công áo gió sang Nga và có tiền quay vòng mua lại một công váy bò của một người Ba Lan đẩy qua Nga bán tiếp. Lúc này Nguyên bắt mối làm ăn với đối tác mới là Tân và vô tình nối liên lạc được với Trọng ở Leningrad, bạn chơi với Nguyên từ thời đại học. Qua Trọng, Nguyên mới biết thị trường Nga hiện nay tiêu thụ quần jean rất chạy. Trọng đồng ý giúp Nguyên nhận hàng và tiêu thụ hàng tại thị trường Nga. Nhưng họa vô đơn chí, Nguyên liên tục bị mất tiền. Hàng do bị bọn xấu giả cảnh sát dàn cảnh cướp bóc. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tuyết Hoang như thế nào? Mời quý vị đón nghe qua giọng đọc Thu Loan.
Ơ, anh sao thế? Sao lại đạp vào chân em? Này, sao thế? Mở mắt ra đi, mơ gì mà vã cả mồ hôi ra thế này? Ôi, hóa ra là mơ à? Anh vừa đạp phanh ô tô mà. Chiếc xe lao qua rào chắn, rơi vùn vụt xuống vực sâu. Sắp chạm đáy thì anh choàng tỉnh. Chà, may quá, em đến chìa tay ra kịp thời không thì. Khiếp, mơ gì kinh dị thế? Một giấc mơ thú vị, bay bổng quá nên mới rơi xuống vực. Mơ thế nào? Không phải dạy đưa con đi mẫu giáo à? Hôm nay chủ nhật mà. Ồ thế à? Thì kể, đầu tiên hiện lên hình ảnh đoàn xe hàng chục chiếc chở đầy đồng hồ điện tử nối đuôi nhau vào Dome 5 trên phố Aminev, làm tắc nghẽn cả lối vào. Ở đó dỡ không kịp, anh Trọng phải đưa một nửa số xe sang Dome 11 kế bên. Sau đó hiện lên hình ảnh những đống vàng, những chồng đô la chất đầy lên trần nhà. Vợ chồng mình không còn chỗ nằm. Em cứ cằn nhằn rằng, anh ki bo chẳng chịu đổi sang biệt thự khang trang tiện nghi, tha hồ đủ chỗ chứa tiền giấu vàng. Em không cấm cản anh làm giàu, nhưng kiếm tiền để sống chứ không phải là sống để kiếm tiền. Anh mua ngay một cái biệt thự thật hoành tráng đi, tội gì? Em thích bàn chuyện nhà cửa hay nghe kể tiếp giấc mơ nào? Sợ anh quên nên em mới nhắc thôi. Nào, kể tiếp đi. Chỉ toàn thấy tiền mà không biết tiêu thì chán lắm. Trong mơ, anh thấy khi mình bước qua, bao nhiêu cái đầu ngoái lại. Khi anh chen vào đám đông, mọi người rẽ ra nhường lối. Lúc anh dừng lại, miệng nhoẻn cười, giơ tay cao vẫy chào, mọi người ùa tới, reo hò vây quanh. Ngất ngây như bay trên 9 tầng mây, anh về nhà bàn với em phải giải phóng kho vàng đô la để đầu tư sinh lợi. Anh bảo, mình bây giờ đẳng cấp khác trước, phải bước lên tầm cao mới. Rồi sao? Em hào hứng bảo, trước tiên phải mua một cái lâu đài. Lấy một chai vang nổi tiếng tự thưởng. Anh ngồi nhấp môi từng ngụm vang đỏ, nhâm nhi vị chan chát đậm đà. Tay xoay xoay chiếc ly pha lê, ngắm thử nước óng ánh mà tên của nó được đặt cho một loại màu. Loại rượu Bordeaux. Địa danh Bordeaux nổi tiếng thế giới. Vậy tại sao mình không đến vùng đất mà bất cứ ai trong giới có tiền, có địa vị cũng biết tên? Không chỉ ghé qua, mình mua hẳn một cánh đồng nho bát ngát, một tòa lâu đài cổ hàng trăm năm tuổi, một nhà máy chế biến rượu vang hàng nghìn thùng gỗ. Không bao lâu nữa, vang nguyên với nhãn hiệu vàng lấp lánh sẽ trở thành thương hiệu toàn cầu. Chà, đời thế mới là đời chứ. Giấc mơ của anh không chỉ quanh quẩn ở xứ Bordeaux mà bay bổng lên 9 tầng trời. Đẳng cấp mình, vua biết mặt, chúa biết tên, nên mới được các vị thần gọi lên thiên cung. Đúng là đẹp như một giấc mơ. Nghe anh kể, em cứ ngỡ mình đang phiêu du trên vùng trời rượu vang nổi tiếng ấy. Bây giờ đến đoạn đường lên thiên đình rồi. Trong khung cảnh kim cổ giao hòa, xe lướt nhẹ trên cung đường dẫn tới đỉnh ngọn núi cao ngất, nơi đất trời gặp nhau. Bỗng dưng hưng phấn, anh nhấn hết chân ga. Chiếc xe bay qua dải chắn, lao xuống vực hun hút sâu. Thay vì trên đỉnh cao tràn ngập ánh nắng trốn thiên đường lộng lẫy, anh chỉ thấy một màu tối sẫm đầy tử khí. Khi xe sắp chạm đáy địa ngục, bỗng nhiên anh choàng tỉnh, vai tê dại vì tay em đập mạnh. Đó là lúc em bước ra khỏi xe trước khi anh lao xuống vực. Hi hi hi, nếu có chết thì anh chết một mình, ai lại rủ vợ chết cùng? Lúc đó ruộng nho, nhà máy, lâu đài, ai hưởng? Lâu lắm rồi, sau mấy lần bị cướp tấn công, anh không còn gặp ác mộng trong giấc ngủ nữa. Thế mà lần này, ác mộng quấy phá ngay sau giấc mơ đẹp. Mơ là âm, đời là dương. Cứ mơ thế nào thì đời ngược lại, kiểu sinh dữ tử lành ấy. Nhưng lần này anh thấy lạ lắm, không biết mình được báo mộng đêm gì đây. Chắc chẳng có điều gì phải lo lắng đâu. Chẳng qua anh làm việc quá nhiều, cơ thể mệt mỏi, đầu óc căng thẳng nên mới mộng mị thế. Từ ngày nhà mình và anh Tân mất tiền, tưởng họa, hóa ra phúc. Nhờ Tomek ứng hàng trước, mình phất lên như diều gặp gió. Không chỉ gỡ lại được số tiền bị mất, lại còn leo lên chiếu trên trong dưới đánh hàng sang Nga nữa. Lọt vào top 5 rồi đấy. Gần nửa năm trước. Nguyên này, lâu nay ông có tin tức gì về thằng Mậu không? Tôi nghe hình như dạo này nó vẫn đánh hàng sang Nga. Tép diêu so sao được với Tôm Hùm. Đừng đùa, từ dạo bắt quả tang vợ ngủ với Tài, hận tình hận đời, Mậu lao vào kiếm tiền như điên. Nó làm thế càng bộc lộ cái hèn. Tôi nghe đồn thằng Mậu dạo này nhận vàng và đô, vô đối. Đồn vớ đồn vẩn. Đừng đùa, nó sắp cho mình người khói rồi đấy. Hay là nó làm dịch vụ chuyển tiền về Ba Lan? Không, mọi người xì xào bảo, thằng Mậu giờ đánh hàng sang Nga nhiều nhất đấy, choáng chưa? Đồn vớ đồn vẩn, mình lê la ở các kho quần bò suốt, có thể ai nhắc đến tên nó đâu. Hay là nó bỏ quần bò chuyển sang đánh hàng khác? Mẹ kiếp, bị thằng Mậu qua mặt thì điên thật. Dạo này bên kia mua vàng khó, họ đổ tại thằng Mậu vơ hết. Bên này, mỗi tuần nó nhận số vàng trị giá cả triệu đô, choáng chưa? Thằng Mậu cướp đâu ra tiền mà giàu nhanh thế nhỉ? Hay là nó buôn hàng cấm? Kỳ nghỉ lễ cuối năm, chắc tôi phải sang Nga, dò xem nó làm trò gì mới được. Đầu năm 1994, chiếc TU-154 hạ dần độ cao. Nguyên ghé mắt qua ô cửa sổ máy bay, nhìn những cánh rừng trụi lá và rừng thông run rẩy trong biển tuyết, mênh mông, trắng xóa. Chào anh Trọng. Anh chờ em lâu chưa? Gần một tiếng rồi. 3 năm nay, từ ngày Liên Xô tan rã, em thấy nước Nga vẫn vậy. Thằng sĩ quan biên phòng cắm mặt vào cuốn hộ chiếu, rồi ngẩng đầu lên ngắm em. Cứ thế mấy lần vẫn không chịu đóng dấu nhập cảnh. Em kệ, cứ lì mặt ra. Không được được, nó hỏi em lý do sang Nga. Em bảo gặp bạn hàng. Nó hỏi em có đem theo ngoại tệ không? Em bảo vài trăm đô tôi có phải khai báo không? Lúc đó nó mới cười gượng bảo cho tao xin tút ma pro, nhưng em chỉ bố thí cho nó một bao. Tệ nạn quan liêu cửa quyền từ thời trước vẫn còn rơi rớt lại. Nhưng ra ngoài kia em thấy muôn màu sức sống bừng dậy, khác hẳn thời áo gió trước đây. Em thấy quang cảnh hai bên đường vẫn vậy. Mùa đông nước Nga bao giờ trông cũng khắc nghiệt, nhưng vào trong thành phố em mới cảm nhận được sự thay đổi. Nhịp sống sôi động hơn. Ngày mai anh dẫn em đến thăm Đôm 5, Đôm 11 nhé. Em không tưởng tượng được đâu. Nếu ví hai tổ hợp nhà cao tầng trên đường Aminev này là tổ mối rừng, thì Đôm 5 cũ trên đường Dmitry Univanov chỉ đáng tổ kiến vườn, kể cả quy mô lẫn mức độ sôi động. Anh có hay gặp Khôi không? Tuy làm việc với nhau thường xuyên, nhưng hiếm khi anh thấy mặt Khôi. Anh toàn phải thông qua đệ của nó để giao vận đơn. Muốn gặp nó, phải gọi điện báo trước để bọn lâu la xếp lịch. Kinh nhỉ, cứ như bố già ấy, khác hẳn thằng Côi hồi trước em mới móc từ quê lên, chỉ biết nuôi gà đẻ trứng. Khôi không cho ai số điện thoại và địa chỉ nhà riêng. Anh nghĩ nó phải làm thế để đề phòng cảnh sát và bọn phía. Ai bảo giàu không khổ. Mai em phải gặp Khôi. Anh gọi cho thằng đệ ruột của nó ngay đây. Thấy hai tòa nhà trước mặt chưa? Đôm 5, đôm 11 đấy. Phải để xe ở đây rồi đi bộ vào, không thì chen không nổi đâu. Em thử đếm xem, có bao nhiêu chiếc xe tơ và container ngược xuôi làm nghẽn tắc cả đoạn đường hàng trăm mét. Toàn xe từ Ba Lan sang giữa hàng và xe tải chở hàng đi các tỉnh, các nước Cộng Hòa đấy. Kho mình đâu? Trên tầng 5. Em leo bộ được không? Thang máy chất đầy hàng, chờ lâu lắm. Em trèo ngon, kho của mình đây à? Toàn hoẻn thế này mà giá chuyển nhượng những 80.000 đô á? Thật điên rồ. Giá năm ngoái đấy, bây giờ 150.000 chưa chắc đã mua được đâu. Em thấy bày bán nhiều loại hàng, đâu chỉ có quần áo giày dép. Không lẽ thằng Mậu đánh hàng xén? Thằng Mậu phất nhanh, không thể nhờ mấy mặt hàng lặt vặt thế này. Bây giờ, ngoài bò Thái còn có áo len, áo phông và váy thổ, đồ trang sức và may mặc Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ. Nguy rồi, em có đem theo hộ chiếu không? Hai thằng cảnh sát kia thế nào cũng sẽ vào đây kiểm tra giấy tờ. Đấy, biết ngay mà. Có giấy tờ tùy thân không? Đưa xem nào. Giấy tạm trú này của ông à? Thế còn thằng kia? Bạn tôi từ Ba Lan mới sang hôm qua. Tao không hỏi mày. Nhưng nó không biết tiếng Nga. Sao không có visa nhập cảnh, mày vẫn vào được nước Nga? Hộ chiếu của tôi có dấu AB. Theo hiệp định ký kết giữa Việt Nam và Liên Xô, công dân mang hộ chiếu AB của nước này nhập cảnh vào nước kia được miễn visa. Liên Xô còn đâu nữa mà miễn. Nhưng quy định này vẫn có hiệu lực. Không lằng nhằng, tao tạm giữ cuốn hộ chiếu này để xem xét. Ngày mai lên đồn 42 làm việc. Bạn tôi vào đây qua cửa khẩu sân bay quốc tế, dấu nhập cảnh sơ sơ ra đây này. Không nói nhiều, ngày mai lên đồn sẽ biết. Cái dấu củ khoai này mày mua bao nhiêu? Hộ chiếu chúng mày còn làm giả được thì dấu má là cái quái gì cơ chứ? Thôi bây giờ thế này, chiều nay bạn tôi phải về Ba Lan. Ông cầm tạm số tiền này rồi đưa lại cuốn hộ chiếu cho bạn tôi. Phải thế chứ. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Tháng trước có ông lãnh sự Việt Nam tại một nước EU sang công tác, đang đi trên phố, tự dưng bị cảnh sát ếch lại. Mặc cho ông ấy giới thiệu mình là chuyên viên ngoại giao, đám cảnh sát cười hô hố. Ngoại rời cũng phải kiểm tra. Ông lãnh sự cự lại, liền bị bọn chúng vụt dùi cui vào đầu. Một tên đá xoạc chân ông ta ra, bắt giơ cao hai tay để cho tên khác vuốt người từ trên xuống dưới. Vớ được cuốn hộ chiếu ngoại giao, bọn chúng vu là hộ chiếu giả, dọa xé. Người bạn đi tháp tùng cùng ông lãnh sự hoàng hồn phải vội rúi cho bọn chó 50 đô la mới yên chuyện. Đúng là nhục quốc thể. Sao sứ quán ta tại Moscow không làm công hàm phản đối? Có làm, nhưng Bộ Ngoại giao Nga chẳng thèm trả lời. Mẹ kiếp, ở cái thời nhập nhoạng sáng tối này, cảnh sát đúng là bố đời. 10 giờ sáng, như lịch đã hẹn. Chào Nguyên, sang hôm nào đấy? Chào Khôi, sang 2 ngày rồi. Mình ngồi với nhau ở vỉa hè cũng được. Bày đặt ra khách sạn 5 sao làm gì? Lên trên kia uống cà phê đi. Tôi làm ăn kiểu phía pháo, luôn bị các cặp mắt cú vọ rình rập. Mình gặp nhau ở đây cho an toàn. Xem ra an ninh nước Nga sau này chuyển đổi thể chế còn tệ hơn trước ấy nhỉ? Đúng vậy. Nước Nga từ khi mở cửa kiếm tiền cực dễ, nhưng mạng người cũng cực rẻ. Tôi luôn cảm giác có họng súng từ góc nào đó nhắm vào mình, hoặc có xe bất ngờ dồ tới tống mình lên, chở đi mất hút. Hèn gì, gặp ông khó thế. Khi nãy bọn đệ của ông đến rước tôi trước cửa nhà, mà hoạt cảnh y như trong phim hành động. Chiếc xe Mercedes S600 đèn bóng chồm tới rồi phanh kít. Hai thằng mặc áo măng tô đen, đeo kính đen lao xuống đường, đẩy tôi vào xe, sập cửa lại, lao vút đi. Nếu bọn lâu la của ông không gọi điện báo trước, tôi lại tưởng mình bị bắt cóc tống tiền. Bên Ba Lan, xe kính đen hai bên cửa, phía sau có rèm chắn, càng dễ bị cảnh sát để ý. Ở Nga, đại gia làm ăn kiểu phía pháo phải vậy mới tồn tại được. Bọn tôi phải đề phòng, không chỉ đối thủ mà cả bọn cướp và cảnh sát. Nguy hiểm không chỉ với người Nga mà cả các nước khác. Các tổ chức tội phạm nhắm vào triệu phú, tỷ phú, y như rình cú mồi. Mafia Nga có lẽ thiện nghệ và tàn bạo nhất thế giới. Bởi bọn chúng được đào tạo bài bản từ giáo trình KGB, thậm chí là nhân viên KGB chuyển ngành. Tình hình thông quan cho hàng hóa từ Ba Lan sang thế nào? Hàng từ Ba Lan sang, tôi vừa gần hết. Còn hàng từ các nước khác, sang thì tôi nhường. Tham lam nhiều thì nguy hiểm nhiều. Ông có nhớ thằng Mậu trước đánh áo gió cùng với tôi không? Sao không? Thời gian vừa qua, tôi và nó hợp tác với nhau khăng khít lắm. Bây giờ thôi rồi à? Ừ, nó mới vỡ một quả nặng lắm. Lâu nay, nó vẫn tận dụng xe thiều để xả hết hàng, chuyển ngược vàng sang Ba Lan. Tháng trước, xe của nó đến cửa khẩu, bị bọn hải quan dỡ ván sàn, tịch thu hơn 100kg vàng giấu ở dưới sàn. Sau cú mất nặng đó, nó mất hẳn nhuệ khi chiến đấu. Ồ, hóa ra thằng Mậu chính là nạn nhân vụ mất vàng xảy ra tháng trước à? Truyền thông bên kia đưa tin hai công dân Ba Lan bị hải quan Nga bắt giữ cùng hơn 100kg vàng giấu trong xe thừa. Không biết ai là nạn nhân. Bọn tôi đồn đoán loạn xạ. Công nhận thằng Mậu che chắn giỏi thật. Nó đánh hàng gì sang không ai biết. Nó mất vàng cũng chẳng ai hay. Sao nó liều thế nhỉ? Ai lại gửi từng đấy vàng cho tài xế xe chưa? Có người đi kèm theo xe chứ? Chắc bị chim lợn thì bọn hải quan mới biết chỗ giấu vàng. Thằng Mậu xuất hàng gì sang đây vậy? Đồng hồ điện tử. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, mạng lưới tiêu thụ của thằng Mậu nháo nhác hết cả lên vì nguồn cung bỗng dưng khựng lại. Hay là ông thay nó làm tiếp đi? Tôi giới thiệu đầu mối phân phối đồng hồ điện tử của nó cho. Đời tôi được như bây giờ là nhờ ông chỉ bảo 2 năm trước. Tôi vẫn nhớ câu ông nói dạo đó. Hãy tin tôi đi. Cậy được cửa hải quan này, ông sẽ chẳng khác gì Alibaba lọt được vào động chứa vàng của 40 tên cướp. Hãy vứt cái viện hạt nhân đúp na vào đàn gà đẻ trứng ở quê đi. Hãy lên Moscow mà vơ tiền. Thế ra, đầu tiêu thụ đồng hồ của thằng Mậu là Tây chứ không phải Tả. Hèn gì kín tiếng thế. Ông bố trí cho tôi gặp bọn đó càng sớm càng tốt nhé. Liên hệ xong, tôi sẽ báo cho ông ngay. Ông Tân này, biết gì không? Chuyến tôi sang Nga thành công ngoài sức tưởng tượng. Thu hoạch được gì ông kể đi. Trước hết, biết được thông tin người mất vàng tháng trước chính là thằng Mậu. Thứ hai, mặt hàng nó đánh sang Nga là đồng hồ điện tử. Thứ ba, Khôi giới thiệu cho tôi đầu mối tiêu thụ đồng hồ của thằng Mậu. Điều thứ nhất lạc hậu rồi. Ông vừa đi thì bên này kháo ầm lên chuyện thằng Mậu chuyển hàng về bị tịch thu trắng tay. Ồ, lạ nhỉ. Sao thông tin lan truyền nhanh thế? Bọn nó mình có nói xấu, được thì khoe ầm ĩ, mất thì giấu nhẹm đi. Thằng Mậu kín như bưng, đời nào tự dưng khai bị vố đau như thế? Đầu tiên báo chí Ba Lan đưa tin, sau đó thì cả cộng đồng nhao lên đồn đoán. Sau mấy hôm khoanh vùng thì lòi ra thằng Mậu, thế là rộ lên bao nhiêu khảo dị. Chuyện ầm ĩ đến tai thằng Mậu, nó đành thú nhận để dập lửa. Theo tôi, nó thú nhận là có ý đồ gắp lửa bỏ tay ông. Đồ cho tôi, sao lại thế? Nó gieo rắc nghi ngờ trong cộng đồng rằng chính ông mật báo cho phía Nga chặn bắt Setia chở vàng. Nó lập lờ phao tin ông đang ở Nga hôm mất vàng. Có người xác nhận tận mắt thấy ông lảng vảng ở Dum 5, Dum 11. Thằng Mậu nhân thể giao cháy nhà ra mặt chuột khắp chợ sân. Mẹ kiếp, thằng chó. Ơ, sao ông nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng thế? Anh ơi, đến giờ đón con rồi, đừng bắt cô giáo phải chờ. Từ trong bếp, Hà nói vọng ra. Ông đi cùng tôi nhé. Tôi muốn làm ra ngô ra khoai vụ này. Ừ thì đi, tôi nghĩ ông nên tạm dừng. Nhiều mối nguy hiểm đang bủa vây ông. Không chỉ thằng Mậu mà cả làng đánh hàng sang Nga hận, quay lưng lại với ông. Tỉnh ngay Lý Gian, ông phải cẩn thận đề phòng, không nên trường mặt ra đối đầu với cả cộng đồng đang rục sôi. Ừ, nhưng tôi muốn biết ông nghĩ sao về chuyện này. Chắc ông nghĩ tôi nghi ngờ ông chứ gì. Không tin ông thì tôi tin ai? Chỉ mỗi tôi biết thằng Mậu mất vàng cả tháng ông mới sang Nga. À, hay là tôi chứng minh ông ngoại phạm nhé. Theo tôi, im lặng là vàng. Cây ngay không sợ chết đứng, rồi mọi người sẽ hiểu. Nhưng tôi ngứa ngáy chân tay lắm. Mình phải tiến hành ngay, không thể để hệ thống tiêu thụ đồng hồ bên kia mất nguồn cung. Chúng lồng lên đi tìm mối khác thì hỏng chuyện. Tôi sợ nhất đường chuyển tiền về bị bọn nó nhòm ngó. Ngày mai, ông đi tìm mối đồng hồ điện tử, tốt nhất là nhà cung cấp trước đây của thằng Mậu. Đồng hồ nhập về liên tục, bỗng dưng ách lại. Bọn này đang cà cuống, tìm đầu ra mới. Mình phải tận dụng thế thượng phong để ép giá. Tuyệt quá! Chỉ một ngày, mình đã mò ra công ty chuyên nhập đồng hồ điện tử từ Hồng Kông. Tôi ngờ rằng đây chính là đối tác cũ của thằng Mậu. Hôm nay ông đến làm việc cụ thể với bọn nó đi. Nhớ là chỉ mua loại đồng hồ hiện số 7 bản nhạc. Trước tiên, cứ đè giá xuống 70 cent, rồi nâng dần mỗi lần 5 cent. Ngưỡng cuối cùng là $1 một chiếc. Mẹ kiếp, ngứa mồm ngứa miệng quá. Hay là tôi đi cùng ông? Thách bố con thằng nào dám làm gì? Thôi, để tôi đi một mình. Ông đừng có mà mó rái ngựa, nguy hiểm lắm. Đấy, ông thấy chưa? Thành công ngoài mong đợi nhé. Chính là đối tác cũ của thằng Mậu. Bọn nó hứa không hở ra cho ai biết điều này. Ăn cây nào giao cây nấy, Tây cũng như ta cả thôi. Đừng đắc thắng quá thể, vấn đề chốt hạ là giá bao nhiêu. Sau khi xác định đúng chủng loại, tôi phang luôn giá 70 sen. Bọn nó ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang tôi thăm dò. Bọn nó bảo, trước này toàn bán cho thằng Mậu giá $1 một chiếc, rồi năn nỉ tôi đưa ra mức giá thiện chí thì mới đàm phán tiếp được. Động lòng chắc ẩn, tôi hào phóng nâng xả lên mức giá 75 sen. Bọn nó chán ngán lắc đầu, tất nhiên là không đồng ý. Chậm rãi nhâm nhi hết ly cà phê, tôi trả thêm 5 sen nữa. Bọn nó vẫn ngồi lì ra, chẳng thằng nào thèm nói một câu. Đến khi tôi nhổm đít cắp cặp đứng dậy, bọn nó mới cuống cuồng nhao lên bảo tôi bình tĩnh ngồi xuống. Sau một phút chụm đầu hội ý, bọn nó nhất trí bán giá 80 sen. Vậy là với container 100.000 chiếc đồng hồ, chưa ra khỏi biên giới, mình đã bỏ túi 20.000 đô chênh lệch. Thế bao giờ thì xuất công đầu tiên? Ngay ngày mai. Địa chỉ lấy hàng đây. Trước đây, Soái Châu Dương sử dụng thẻ đỏ. Chuyển mỗi lô đồng hồ 10.000 chiếc trong một khoang tàu hỏa. Bây giờ, mình chuyển cả xe tia đồng hồ, số lượng gấp 10 lần thế. Ngày 19 tháng 5 năm 1994. Nguyên à, Đôm 5, Đôm 11 đang bị cảnh sát Ô Môn phong tỏa. Anh Trọng nói to lên, em nghe kém quá. Đôm 5, Đôm 11 đang trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Anh có thể nói rõ đang xảy ra chuyện gì ở đó? Sáng sớm hôm nay, 10 xe vận tải quân sự đổ hàng trăm lính đặc nhiệm vào hai tòa nhà Đôm 5 và Đôm 11. Tất cả các lối ra vào bị chốt chặt. Đang ăn sáng, anh nhận được một cuộc điện thoại từ thằng em. Đêm qua ngủ trong kho, bây giờ nó vẫn mắc kẹt ở bên trong. Nói chuyện với nó xong, anh đến ngay hiện trường. Hàng trăm người Việt đang tụ tập ngoài cổng. Tiếng khóc nổi lên như gì, nghe thảm lắm. Hàng của mình trong đó trị giá khoảng bao nhiêu? Anh có tính được không? Hơn 1 triệu đô. Trời, sao nhiều thế? Thì tính cả hàng đang nằm trong kho, cả 300.000 đô nhét trong két và 2 xe tia hàng chưa rỡ nữa. Alo, 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 Nguyên đâu rồi? Alo, alo, Nguyên làm sao thế? Sao anh có thể để từng đấy tiền trong két? Ai cũng giấu tiền thế mà. Để tiền ở trong nhà sợ trộm, mang tiền theo người sợ cướp. Để trong kho có két sắt. Ban ngày người ra người vào tấp nập, ban đêm có người ngủ trong kho canh. Theo lịch đã hẹn, trưa nay anh sẽ vào đấy lấy tiền để đưa cho đường dây thì sáng giải chuyện. 2 xe tìa đỗ trong đó chở hàng gì vậy? 1 xe áo phông và 1 công đồng hồ điện tử. Đồng hồ mình bán cho Tây, sao lại đỗ chỗ đấy? Cả 2 công cùng đến chiều hôm qua, không kịp giải quyết thủ tục hải quan, nên anh dẫn về đó đỗ cho an toàn. Giá như chuyện xảy ra chậm 1 ngày, thì mình thoát được 300.000 đô trong két và 2 công hàng. Đau quá em ạ. Nguyên đâu rồi? Còn đấy không? Em nhức đầu quá. Có tin gì mới, anh cho em biết ngay. Em đi nằm đây. Em ơi, lát nữa em đi đón con nhé. Anh làm sao thế? Để em cạo gió cho. Đang ngồi xem tivi, tự dưng anh thấy xây sầm mặt mày. Trên đường đón con về, em gái hiệu thuốc mua cho anh 2 vỉ Saridon nhé. Saridon chống stress mà. Anh có chuyện gì giấu em à? Em đi đón con đi kẻo muộn. Anh chỉ hơi mệt chút thôi, rồi sẽ ổn. Alo, anh Trọng à, có tin gì mới không? Toàn tin đồn. Có mấy người xót của tìm cách đột nhập vào lấy tiền giấu trong kho. Bị lính Ô Môn lấy rùi cui vụt cho nhừ tử rồi ném ra ngoài. Liệu bọn chúng có kiểm đếm hàng và lập biên bản không nhỉ? Mơ à? Những người đêm qua ngủ lại giờ đâu hết cả rồi? Bọn chúng đi từng phòng, bắt từng người ra xếp hàng ở hành lang, sau đó vụt rùi cui đuổi hết ra ngoài. Chó má! Làm thế khác gì lính SS lùa người Do Thái ra đường? Chẳng biết bọn chúng định làm gì với số hàng và tiền trong kho. Tiền thì bọn nó cướp ngay, còn hàng xử lý thế nào thì anh chịu. Những người bị lùa ra ngoài kể lại, bọn lính Ô Môn đi từng kho, phá khóa, phá két lấy tiền. Có trời mới biết, số tiền thu được rơi vào tay ai? Lính hay quan, hay cấp nào cao hơn nữa? Lúc đầu bọn Ô Môn có kỷ luật, nhưng sau thấy nhiều tiền quá, mạnh đứa nào đứa đó vơ. Bây giờ không ai điều khiển được bọn chúng nữa. Đầu anh thế nào, đỡ đau chưa? Thuốc đây, em lấy cho anh 1 viên nhé. Đưa anh 2 viên, uống thế mày già mới đỡ. Anh đau đầu thế cơ à? Mà đừng giấu nữa, em biết hết rồi. Lúc nãy trên đường đến trường mẫu giáo, vô tình em gặp cái Trinh. Nó hí hửng, mày biết gì không, Đôm 5, Đôm 10 bên kia mất sạch rồi. Anh nói thật đi, nhà mình dính bao nhiêu trong vụ này? Đấy, em thấy không? Hôm trải qua giấc mơ kỳ lạ ấy, anh đã linh cảm thấy trước điều này, vậy mà em cứ khăng khăng bảo rằng chẳng sao đâu. Suốt 10 ngày nay, anh bồn chồn bất an, ngay cả lúc biết công hàng lãi khủng. Anh tin vào tâm linh, tin cõi âm và thế giới vĩnh hằng, nơi có những linh hồn bất diệt. Anh tin thần giao cách cảm, tin giác quan thứ 6, tin trường sinh học, nhưng anh không tin vào báo mộng và ứng nghiệm của giấc mơ. Em cũng vậy, chẳng tin vào mấy thứ nhảm nhí ấy. Nhưng anh nói thật đi, nhà mình dính bao nhiêu trong vụ này? Lúc anh Trọng gọi điện cho biết chuyện Đôm 5, Đôm 11, anh từ bàng hoàng chuyển sang hoang mang tột độ. Hay là cõi âm với thế dương thế có sự giao hòa trong lúc mình ngủ và sự kết nối âm dương đó hiện hữu qua những hình ảnh trong giấc mơ. Anh đang phân vân tự hỏi, liệu cơn ác mộng rơi từ ngưỡng cửa thiên đường xuống đáy địa ngục trong giấc mơ đêm hôm đó có phải là điểm báo trước biến cố đùm năm đùm 11 không? Báo ứng đấy chứ còn gì nữa, em tin không? Em có mơ đâu, sao anh lại hỏi em? Nhưng anh nói thật đi, nhà mình dính bao nhiêu trong vụ này? Không biết thế lực nào của thành phố Moscow thực hiện vụ này. Quỷ quái thật. Sao bọn chúng chọn đúng ngày sinh nhật cụ để tập kích con cháu cụ? Chắc là để mình trở tay không kịp. Càng nghĩ, anh lại càng buồn chán. Đây là vụ cướp ngày được che đậy bởi vỏ bọc chống trốn thuế. Cứ nhìn cách bọn chúng làm thì biết. Không kiểm hàng kê biên, không tách bạch hàng nộp thuế với hàng lậu thuế. Đây không phải là cướp thì là gì? Sao anh cứ mãi làm nhảm thế? Lại lôi cỏ chuyện, lò luyện thép cũ vào đây nữa. Chẳng lẽ nhà mình đã mạt đến độ phải buôn đồng nát sắt vụn? Anh nói thật đi, nhà mình dính bao nhiêu trong vụ này? Anh nghe đồn đại về bọn đặc nhiệm ô môn từ lâu. Nhiều đứa xuất thân từ các trại trẻ mồ côi. Bọn chúng dữ dằn, lạnh lùng và chỉ biết phục tùng. Lâu nay người ta vẫn nói, lính ô môn chẳng khác gì robot được lập trình sẵn. Vì không có nhân tính nên chúng thẳng tay hành xử tàn độc. Trong mắt bọn chúng, duy nhất có chỉ huy. Còn trong tay bọn chúng, duy nhất có mệnh lệnh. Không, bọn này đích thị là cướp ngày. Trời ơi, chồng bấn loạn đến thế cơ à? Này, đừng ngó lơ ra cửa sổ nữa, hãy nhìn thẳng vào mắt em. Anh nói thật đi, nhà mình dính bao nhiêu trong vụ này? Ôi trời đất ơi, chồng làm em phát điên lên rồi. Em uống cả nắm Sasidon cho anh xem. Anh làm nhảm gì thế? Sao lại dẫn bọn ô môn chết tiệt vào đây? Ôi trời đất ơi, sao cái thân tôi khổ thế này? Bọn chúng, những tên quỷ đội lốt người, đang cười ha hà trước đống chiến lợi phẩm, dễ thường trị giá đến 5-70 triệu đô la vừa vơ bét được. Lũ cướp ngày đang thỏ tay lấy từng tập tiền đô trong két sắt bỏ vào túi. Chúng đang chia cho nhau từng vốc đồng hồ điện tử, từng cốc vàng. Chúng đang chuyển tay nhau những kiện quần bò để chở đi cất giấu. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của vợ chồng mình, bao nhiêu tài sản tích cóp của vợ chồng mình đã bị lũ sai nha thời hiện đại cướp cạn hết cả rồi. Mình lại trắng tay rồi, lại mất sạch rồi. Ôi trời đất ơi! Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.